bao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong anh đang vàng dạng lời bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 11 tháng 3 dương lịch 2016, tức mùng 3 tháng 2 âm lịch Bính Thân. Xin mời quý khán giả nghe bản tin trong tuần về hai tổ chức nhân quyền thắng kiện tại Liên Âu.
Hai tổ chức nhân quyền quốc tế thắng kiện tại Liên Âu.
Trong khi cuộc điều trần về vấn đề nhân quyền Việt Nam xảy ra tại Quốc hội châu Âu hôm 3 tháng 3 vừa qua, thì những vi phạm nhân quyền gia tăng một cách báo động tại Việt Nam. Nếu năm 2015, thời gian thương thuyết Hiệp ước Tự do Mậu Dịch, nhà cầm quyền gia giảm một số truy kích hình sự các người hoạt động bảo vệ nhân quyền để tránh bớt sự chỉ trích quốc tế, thì cùng lúc ấy công an tăng cường việc hành hung, đánh đập các nhà hoạt động, sách nhiễu và đàn áp những người bảo vệ nhân quyền. Hàng chục bloggers, các nhà hoạt động công đoàn hay dân oan bị cướp đất, các tín đồ tôn giáo, các dân tộc ít người vẫn tiếp tục bị tù đầy. Tự do tư tưởng, ngôn luận, lập hội, hội họp cũng như tự do tôn giáo bị kiểm soát và giới hạn trầm trọng. Việt Nam cũng đang thông qua các dự luật hạn chế để các quyền này như dự thảo luật tôn giáo, tín ngưỡng, tiếp cận thông tin, lập hội hay luật biểu tình. Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2015 càng tỏ ra trầm trọng hơn đối với những hình phạt dành cho các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, cũng như duy trì các điều khoản mơ hồ về an ninh quốc gia, vi phạm các công ước nhân quyền quốc tế mà Việt Nam ký kết. Cho đến nay vẫn chưa có nền báo chí độc lập của tư nhân, cũng chẳng có các công đoàn tự do và những tổ chức dân sự bị thẳng tay trừng trị.
Hôm 3 tháng 3, Phân ban Nhân quyền Quốc hội châu Âu đã mời bà thanh tra Liên Âu Emily O'Reilly đến điều trần trước Quốc hội châu Âu về lời bà kết án Ủy hội châu Âu đã sai phạm việc quản lý nhân quyền khi thương thảo Hiệp ước Tự do Mậu Dịch với Việt Nam. Sau cuộc điều trần, hầu hết các dân biểu Quốc hội châu Âu đã lên tiếng hậu thuẫn phán quyết của bà thanh tra Liên Âu và yêu sách Quốc hội châu Âu phải có thái độ. Phóng viên Ý Lan của Đài Á Châu Tự Do đã có bài tường trình phát sóng hôm thứ Hai đầu tuần mà chúng tôi xin đăng lại ở cuối thông cáo hôm nay. Hãng thông tấn Euractiv chuyên loan tải tin nóng bỏng tại Quốc hội châu Âu viết như sau về cuộc điều trần hôm 3 tháng 3 vừa qua dưới đề mục O'Reilly đã kích Ủy hội châu Âu đã từ khước ưu tiên tác động nhân quyền khi thương thảo mậu dịch với Việt Nam. Ký giả Matthew Tempest viết như sau trong bản tin phát hành ngày 4 tháng 3.
Ủy hội châu Âu bị thanh tra Liên Âu phê bình dữ dội về sự từ khước ưu tiên tác động nhân quyền bất hảo của Việt Nam khi ký kết Hiệp ước Tự do Mậu Dịch với quốc gia châu Á năm ngoái. Hiệp ước hiện nay còn cần sự chấp thuận của Hội đồng châu Âu và được Quốc hội châu Âu phê chuẩn, nhưng đã làm một số tổ chức nhân quyền tức giận vì họ đang quan tâm đến các điều kiện khắc nghiệt cho người lao động Việt Nam. hai tổ chức phi chính phủ, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam đã nộp đơn kiện lên bà Emily O'Reilly, yêu sách nhân quyền phải được kiểm tra trước khi thương thảo mậu dịch. Hôm nay 3 tháng 3 trước Quốc hội châu Âu, bà thanh tra Liên Âu phán quyết rằng sự thiếu vắng tác động nhân quyền tạo ra sự quản lý tồi.
Trong lời phán quyết, bà O'Reilly tuyên bố, tôi đã đưa ra quan điểm đơn giản và công bằng, đó là vấn đề tra vấn trước hơn là để lại chờ sau cho việc ký kết bất cứ hiệp ước nào. Hiệp ước tự do mậu dịch với Việt Nam kết thúc hồi tháng 12 năm ngoái. Bà O'Reilly nói tiếp, tác động nhân quyền phải được thực hiện trước, nó là công cụ phê phán phòng ngừa, nó giúp cho sự lường trước và tránh khỏi mọi hậu quả tiêu cực của hiệp ước dự trù. Sự lựa chọn khác là nhận dạng vấn đề sau khi hiệp ước được kết thúc, và rồi từ đó ta có thể ấn định những vấn đề này. Nói chung, đây là lập trường mà Ủy hội châu Âu đưa ra để hồi đáp sự khuyến cáo của tôi. Tuy nhiên, tôi chẳng được thuyết phục chút nào về cung cách có thể chấp thuận cho loại tiếp cận này.
Khi được so sánh thì người ta thấy Ủy hội châu Âu đã phải ngưng cuộc thương quyết tự do mậu dịch với quốc gia thành viên ASEAN là Thái Lan tiếp sau cuộc đảo chính của tập đoàn quân nhân do tướng Prayut Chan-o-cha chống lại chính phủ dân chủ vào tháng 5 năm 2014. Phán quyết hôm nay đã được các tổ chức phi chính phủ hoan nghênh. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam đã nhận xét quyết định của bà Thanh tra Liên Âu là một tiền lệ quan trọng mà Quốc hội châu Âu phải sử dụng để thúc đẩy mạnh mẽ các bảo đảm nhân quyền trước khi ký kết hiệp ước tự do mậu dịch. Liên Âu cần nghiên cứu tác động nhân quyền như một đòi hỏi cần thiết bắt buộc phải có trước khi thương thảo hiệp ước mậu dịch và đầu tư, để cho các quốc gia muốn có quan hệ mậu dịch với Liên Âu sẽ không thể nào hưởng các quyền lợi mậu dịch và đầu tư nếu vi phạm các quyền cơ bản của người công dân nước họ. Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, ông Karim Lahiji thì nói, đây là bước tiến cụ thể đúng lối nhằm bảo đảm chính sách mậu dịch và đầu tư của Liên Âu.
Bản tin của Euractiv cho biết, các cuộc hiệp ước tự do mậu dịch hiện đang thương thảo với Nhật Bản, Mã Lai Á, Ấn Độ, nhóm Mercosur Group, ASEAN Community tại Canada, cũng như các quốc gia ASEAN. Thông tin trên cho thấy là các quốc gia đang thương thảo sẽ bị đặt trước vấn nạn nhân quyền. Trường hợp Việt Nam, thì hiệp ước đã kết thúc từ tháng 12 vừa qua. Song vấn đề đặt ra là sẽ được Ủy hội châu Âu chấp nhận hay không? Quốc hội châu Âu sẽ phê chuẩn hay không?
Thời gian tới đây sẽ trả lời. Mặt khác, tại cuộc điều trần hôm 3 tháng 3, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam đã tỏ lời hoan nghênh phán quyết của bà O'Reilly, thanh tra Liên Âu và đưa ra một số khuyến cáo yêu sách Ủy hội châu Âu thực hiện. Dù kết quả thế nào, đây là bước ngoặt không thể thối lui trên phạm vi bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Từ đây Ủy hội châu Âu phải tuân thủ chính sách nhân quyền cố hữu, ấn định qua Hiệp ước Lisbon.
Tiếp theo, mời quý khán giả theo dõi bài tường trình của Đài Á Châu Tự Do về cuộc điều trần nhân quyền Việt Nam sôi nổi tại Quốc hội châu Âu.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 3 tháng 3 vừa qua, phân ban nhân quyền của Quốc hội châu Âu đã nghe bà Thanh tra Liên Âu điều trần về những sai phạm việc quản lý nhân quyền của Ủy hội châu Âu trong cuộc thương thảo hiệp ước tự do mậu dịch Liên Âu và Việt Nam. Ý lan của đài chúng tôi có tường trình chi tiết sau đây, phần chuyển âm do Hòa Ái và Kính Hòa thực hiện.
Cách đây 2 năm, đầu tháng 8 2014, hai tổ chức nhân quyền quốc tế là Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam đã nộp đơn kiện lên thanh tra Liên Âu về việc Ủy hội châu Âu từ chối đặt vấn đề nhân quyền với Việt Nam trong cuộc thương thảo mậu dịch và đầu tư. Ngày 29 tháng 2 vừa qua, bà O'Reilly, thanh tra Liên Âu, lên tiếng xác nhận các lý lẽ trong đơn kiện của hai tổ chức nhân quyền nói trên là chính xác và tuyên án Ủy hội châu Âu mắc tội sai phạm việc quản lý nhân quyền. Mặc dù Hiệp ước Tự do Mậu dịch Liên Âu Việt Nam kết thúc hồi tháng 12 vừa qua, nhưng Hiệp ước chỉ có hiệu lực sau khi được Quốc hội châu Âu phê chuẩn. Vì vậy, lời tuyên án của bà thanh tra Liên Âu và cuộc điều trần của bà trước Quốc hội châu Âu hôm 3 tháng 3 vừa qua, cùng sự lên tiếng đồng tình và sôi nổi của nhiều dân biểu đang đặt ra vấn đề bức thiết cho sự thay đổi chính sách nhân quyền chưa từng có của Ủy hội châu Âu. Xin mời quý khán giả theo dõi các phát biểu tại cuộc điều trần. Trước hết là lời của bà Emily O'Reilly, thanh tra Liên Âu.
2 weeks ago, I concluded my inquiry into a complaint concerning the EU-Vietnam free trade agreement. My inquiry was prompted by a complaint made to me in August 2014.
2 tuần trước, tôi đã kết thúc cuộc điều tra về đơn kiện liên quan tới bản hiệp ước. Thúc đẩy tôi làm điều tra đến từ đơn kiện đệ nạp vào tháng 8 năm 2014 của hai tổ chức phi chính phủ, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam. Các lời khiếu kiện của hai tổ chức không đi vào nội dung hiệp ước tự do mậu dịch, mà đúng hơn là việc Ủy hội châu Âu từ khước đặt vấn đề tác động nhân quyền trước khi vào bàn thương thảo chuyện mậu dịch. Điều 21 của hiệp ước Lisbon quy định việc hành xử của Liên Âu trên trường quốc tế là phải được hướng dẫn theo những nguyên tắc đặt ra từ lúc thành lập, là tìm kiếm và thăng tiến trong toàn thế giới, dân chủ, pháp quyền, nhân quyền phổ quát và không thể chia cắt cùng những tự do cơ bản, tôn trọng nhân phẩm, những nguyên tắc bình đẳng và đoàn kết, cũng như những nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và các công ước quốc tế. Theo quan điểm của tôi, sự từ khước tác động nhân quyền trước khi bắt đầu thương thảo Hiệp ước Tự do Mậu Dịch của Ủy hội châu Âu là trái chống với tinh thần của Hiệp ước Lisbon. Điều này phản chiếu sự thất bại trong hành động nhất quán với những giá trị cao cả và những nguyên tắc mà Liên Âu đặt nền tảng. Đối với tôi, đây đã là sự sai phạm việc quản lý nhân quyền.
Bà Gaëlle du Sepulcre, đại diện cho Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, tiếp lời.
Donc pour la FIDH et pour sa ligue membre pour le Vietnam, on ne peut pas se satisfaire du traité tel qu'il est proposé. Le constat est simple, il n'y a absolument aucune mention expresse aux droits de l'homme dans ce traité, à part le préambule.
Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam nghĩ rằng chẳng ai vừa lòng với Hiệp ước Tự do Mậu Dịch theo văn bản đệ trình hôm nay. Điều ghi nhận giản dị là chẳng có một ghi chú đặc biệt nào về nhân quyền, ngoại trừ trong lời mào đầu. Không có một cơ chế nào cho việc thu thập các khiếu kiện của nạn nhân. Đối với chúng tôi, như thế là quá thiếu sót. Thật thà mà nói, chúng tôi nhận xét rằng Hiệp ước Tự do Mậu Dịch với Việt Nam và những hiệp ước khác theo kiểu ấy, rồi mặc dù đơn kiện trình lên thanh tra Liên Âu được ghi nhận là có vấn đề, Liên Âu vẫn từ chối sửa đổi các quy định. Chúng tôi nhận định rằng hành động của Ủy hội châu Âu đã làm phân xé luật pháp quốc tế.
Dân biểu Pier Antonio Panzeri, người nước Ý, phát biểu.
Grazie, Presidente. In qualche modo una modifica del tragitto che noi abbiamo seguito, io sono per dire che il Parlamento europeo non può assolutamente approvare un accordo di questa natura.
Sự từ chối đánh giá nhân quyền trước khi thương thảo hiệp ước mậu dịch với Việt Nam chứng tỏ sự tôn trọng nhân quyền không hiện hữu. Sự kiện này không chỉ là triệu chứng sai phạm việc quản lý nhân quyền mà là sai lầm từ chính sách. Theo tôi, chúng ta cần xem xét lại phương cách Liên Âu tiếp cận để thương thảo các hiệp ước mậu dịch. Chúng ta chẳng còn ảo tưởng việc hiệp ước mậu dịch giúp thay đổi tình trạng nhân quyền trong một sớm một chiều. Nhưng các hiệp ước ký kết phải được thực hiện việc cải tiến nhân quyền. Phân ban nhân quyền Quốc hội châu Âu phải biểu tỏ thái độ trên vấn nạn này. Nếu chẳng có gì thay đổi qua tiến trình theo dõi cho tới nay, tôi tin rằng Quốc hội châu Âu không thể nào phê chuẩn hiệp ước tự do mậu dịch với Việt Nam.
Dân biểu Petrus Austrivekius, người Lithuania, đưa lời đề nghị quyết liệt.
Things are pretty obvious. Situation in Vietnam is far from normal, not to call ideal. It's far. What comes to human rights, it's not the country of good example.
Điều rất là hiển nhiên là tình hình Việt Nam còn xa với sự bình thường, chẳng lý tưởng chút nào. Khi nói tới nhân quyền thì Việt Nam không là tấm gương tốt. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý ở đây, tại Quốc hội châu Âu này, rằng tất cả mọi cuộc thương thảo mậu dịch phải được sử dụng toàn triệt nhằm cải tiến nhân quyền tại quốc gia đệ tam. Chúng ta đã từ bỏ chính sách này chăng? Không. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận các lý lẽ của Ủy hội châu Âu, thì chúng ta nên đóng cửa phân ban nhân quyền của Quốc hội châu Âu đi cho rồi. Tôi xin kêu gọi quý vị dân biểu, các bạn đồng viện của tôi ở đây không chấp nhận tình trạng này, phải mở lại cuộc thương thảo về Hiệp ước Tự do Mậu Dịch với Việt Nam để sử dụng bất cứ công cụ nào mà chúng ta có trong tay để đảm bảo chính sách Liên Âu phục vụ và thăng tiến nhân quyền.
Bà Barbara Lochbihler, Cộng hòa Liên bang Đức, nhấn mạnh chính sách nhân quyền Liên Âu.
I think the Commission's failure to carry out these specific human rights impact assessments and that you called it maladministration is something very serious.
Tôi nghĩ rằng sự từ chối của Ủy hội châu Âu trong việc đánh giá nhân quyền mà bà Thanh tra Liên Âu gọi là sai phạm việc quản lý nhân quyền là điều vô cùng trầm trọng. Đây là lần đầu tiên nhóm từ này được sử dụng, và phản ứng của Ủy hội châu Âu cho thấy mục tiêu nhân quyền hoàn toàn bị xem thường. Tôi đồng ý với các bạn đồng viện dân biểu Quốc hội châu Âu của tôi rằng việc này không thể bỏ qua, bởi vì đây không riêng chuyện Việt Nam mà thôi, mà Liên Âu đang thương thảo các hiệp ước mậu dịch với nhiều quốc gia khác nữa.
Trên đây chỉ là một số phát biểu trong cuộc thảo luận sôi nổi tại Quốc hội châu Âu, bởi vì thời lượng đài không thể nêu lên hết. Kết thúc cuộc điều trần, bà Elena Valenciano, người Tây Ban Nha, Chủ tịch Phân ban Nhân quyền Quốc hội châu Âu, nói.
De la Comisión Europea, la opinión es muy parecida en todos los grupos políticos representados en este Parlamento.
Đây là một đề tài hết sức quan trọng của chúng ta vì nó mang tới một tiền lệ vô cùng nguy hiểm. Như quý vị đã thấy, mọi thành viên trong phân ban nhân quyền Quốc hội châu Âu thuộc tất cả các nhóm chính trị khác nhau đều biểu tỏ một quan điểm như nhau. Quý vị ở Ủy hội châu Âu đang phải đối diện với quan điểm hợp nhất trên chính sách nhân quyền của các lực lượng chính trị thuộc Quốc hội châu Âu.
Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, nhận xét rằng
quyết định của bà Thanh tra Liên Âu là một tiền lệ quan trọng mà Quốc hội châu Âu phải sử dụng để thúc đẩy mạnh mẽ các bảo đảm nhân quyền trước khi ký kết Hiệp ước Tự do Mậu Dịch. Liên Âu cần nghiên cứu tác động nhân quyền như một đòi hỏi cần thiết bắt buộc phải có trước khi thương thảo Hiệp ước Mậu Dịch và Đầu tư, để cho các quốc gia muốn có quan hệ mậu dịch với Liên Âu sẽ không thể nào hưởng các quyền lợi mậu dịch và đầu tư nếu vi phạm các quyền cơ bản của người công dân nước họ.
Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Quốc hội châu Âu, thủ đô Brussels. Thưa quý khán giả, ngày 8 tháng 3 vừa qua là ngày quốc tế phụ nữ. Xuất phát từ Hoa Kỳ năm 1857, với sự kiện những công nhân phụ nữ ngành dệt xuống đường đòi hỏi cải thiện điều kiện và lương bổng lao động. Một phụ nữ dâng cao tấm biểu ngữ đòi hỏi bánh mì và hoa hồng. Cười hứng cho bài hát sau này ca tụng phong trào phụ nữ của nhạc sĩ James Oppenheim. Nhưng cuộc biểu tình đã bị cảnh sát đàn áp đổ máu, song từ đó phong trào phụ nữ bùng lan khắp thế giới. Tại Hội nghị Quốc tế Phụ nữ lần 2 năm 1910 ở thủ đô Copenhagen, Đan Mạch, nhà báo nữ người Đức bà Clara Zetkin đề xuất lấy ngày 8 tháng 3 làm ngày quốc tế phụ nữ, đề cao vai trò của mọi tầng lớp chị em Nam Châu, tôn vinh những người phụ nữ đấu tranh cho quyền bình đẳng giới tính và nhân phẩm người nữ trên toàn cầu. Mãi đến năm 1970, Liên Hiệp Quốc mới chính thức công nhận ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ. Nước ta xưa không có ngày phụ nữ, nhưng sự xuất hiện của người phụ nữ đứng đầu sóng ngọn gió trong việc chống xâm lăng, bảo vệ biên cương lãnh thổ dân tộc, ngoài nhiệm vụ chu toàn cho chồng con, là điều xảy ra rất sớm trong chiều dài lịch sử trên 2.000 năm Việt Nam. Cuộc kháng chiến vệ quốc đầu tiên trong lịch sử dân tộc là Hai Bà Trưng, rồi đến Bà Triệu, vân vân. Một nhân vật chiến đấu thời Hai Bà Trưng ít ai nhắc nhở là sư bà Thiều Hoa. Đọc sử chúng ta biết, sau cuộc thất trận năm 43 Tây Lịch, nhiều nữ tướng rút về các chùa viện ẩn náu như Bát Nạn Phu Nhân, nữ tướng Tiên La. Đặc biệt có bà Thiều Hoa, tu ở chùa Phúc Khánh, nay là chùa Hiền Quang, huyện Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ. nghe tin Hai Bà Trưng giấy nghiệp hầu quốc năm 37 Tây Lịch, bà mộ 500 người đến hầu chiến Hai Bà. Ngày nay, đền thờ của bà còn treo bức đại từ, diệt bào tướng Phật, và nhiều câu đối nhắc việc bà phò tá cuộc kháng chiến vệ quốc này. Một trong những truyền thống hành hoạt của Phật tử Việt Nam là chống ngoại xâm, chống bất công xã hội để giải phóng con người, bảo vệ nhân quyền và nhân phẩm. Một tác phong biểu hiện tinh thần Bồ Tát Đạo của Phật giáo Đại Thừa. Tinh thần này đã bộc lộ trong bản kinh tiếng Việt đầu tiên có tên Lục Đồ Tập Kinh, ra đời giữa thế kỷ 2 và 3 Tây Lịch. Bà Thiều Hoa và Phật tử Việt Nam đã thực hiện câu kinh Bồ Tát, thế dân kêu ca, do vệ, gạt lệ, xông vào nơi chính trường hà khắc để cứu dân khỏi nàng lầm than. Hoặc loài lăng sói không thể nuôi, người ác không thể làm vua. Nhân ngày quốc tế phụ nữ, xin mời quý thính giả nghe câu chuyện Bà Thiều Hoa gây ngòi bút tái tạo của Thi Vụ.
Cành dài ta ngồi trong rừng cây vang ngắm hồn thiêng thu, trời vắng hồn lắng tiếng sơn hà trong gió hú. Ai thấy chăng sư hùng cường, ai thấy chăng nai xiềng cùng nàng đang nặng hơn thu. Ai đứng non xuân trường tồn, ai kết lên dân tài hùng, xua tan giặc đông hán, xua tan giặc sông lớn.
Nhân ngày phụ nữ quốc tế 8 tháng 3 tưởng nhớ đến người phụ nữ thời Hai Bà Trưng, sư bà Thiều Hoa.
Thề quyết rèn chí quyết, quân thù đang cướp nước, ta cháu con dâng Việt hùng, nơi mê linh ta trùng phùng, đồng lòng nguyện vây vùng.
Hai ông bà Hoàng Phụ và Đào Thị Côn nhà nghèo, sống ở động Lang Sương cạnh sông Đà, bằng nghề kiếm củi và cày thuê cấy mướn. Lấy nhau đã lâu nhưng chưa có mụn con nào. Một hôm, hai ông bà qua sông lên núi tạm kiếm củi. Trưa đứng bóng, nóng chang chang, hai người ngồi nghỉ dưới một gốc tùng. Gió hiu hiu đưa ông bà vào giấc ngủ. Bà chợt thấy một người con gái xinh đẹp từ trong núi bước ra, nghiêng đầu chào hỏi. Bà ngắm nghía cô gái, lòng cảm thấy yêu mến vô cùng, nắm chặt tay cô gái không nỡ buông. Bà dịu dàng hỏi, nàng ở đâu đến? Người con gái khẽ rút tay và đáp, con là con gái của thần Tản Viên, tên là Thiều Hoa. Ông bà có muốn nhận con làm con nuôi không? Bà âu yếm trả lời, già đâu dám thế, được con, già ta xếp xem con như con đẻ. Cô gái cười nói, bố mẹ để con đỡ gánh củi cùng về nhà. Dứt lời bèn xốc gánh củi lên vai và thoăn thoắt bước đi. Một lát chẳng thấy cô đâu nữa. Chợt tỉnh giấc, bà Đào Thị Côn biết là mộng, đem chuyện kể chồng nghe. Ông cười khà mà rằng, bà mong quá sinh mộng mị đấy thôi. Năm sau, bà Côn sinh được một người con gái tươi đẹp giống như người trong mộng, nên đặt tên là Thiều Hoa. Thiều Hoa có sức khỏe hơn người và rất thông minh, tinh ý, thương bố mẹ tuổi già nên ra công giúp đỡ cho ông bà đỡ vất vả. Đến năm 14 tuổi thì bố mẹ qua đời. Thiều Hoa chăn trâu, kiếm củi cho nhà chú. Một lần nàng thi ném đá với bạn chăn trâu, ham chơi bỏ trâu đói, bị chú mắng, rồi bị bà thím có tiếng khắc nghiệt đay nghiến từng ngày. Tủi thân, Thiều Hoa bỏ nhà ra đi giày đây mai đó, cấy thuê, làm mướn được một năm, sau về chăn trâu cho một hào trưởng xã Song Quan bên sông Thao. Thời ấy, bọn quan quân nhà Hán ở vùng này thường hống hách nhiễu dân. Bao lần Thiều Hoa chứng kiến cảnh quân lính Hán cướp của giết người, phá làng đốt xóm, bọn chúng còn chọc ghẹo hành hạ các cô gái Việt có nhan sắc. Thiều Hoa tức tối sôi cả ruột gan. Một hôm đứng trên gò cao nhìn xuống bãi sông, thấy mấy tên lính tàu nắm râu một cụ già lôi đi sành sạch. Thiều Hoa quắc mắt mím môi, tay cầm chiếc gậy đánh cầu, chân chạy thẳng xuống bãi, chợt nghe tiếng gọi nghiêm nghị. Thiều Hoa kia, ngừng lại, đừng chạy nữa. Giật mình xoay lưng thấy sư bà ở chùa làng vẫy tay gọi. Thiều Hoa đứng lại, chạy tới ôm sư bà khóc lên nức nở. Hai người đến ngồi dưới gốc cây đa trên gò. Sư bà ôn tồn khuyên nhủ, con là người có tài, có trí, nhưng tính khí con còn sôi nổi lắm. Việc con cầm gậy đánh bọn lính tàu chưa giải quyết được việc nước, việc dân đâu. Thiều Hoa xin sư bà chỉ dạy. Sư bà liền nói, dẹp bớt tính nóng nảy, hiếu thắng, biết nhìn ra trông rộng, không chỉ lo cứu cho một người, mà quên cả triệu người bị đàn áp. Đó mới là người hào kiệt, biết thương chúng sinh trong thời buổi này. Nghe lời dạy, Thiều Hoa chợt tỉnh ngộ, thưa với sư bà, con còn vô minh quá, nay sư bà đưa con ra khỏi chỗ tối tăm. Con xin ghi nhớ, từ nay phải biết suy nghĩ, tính việc lâu dài, nuôi chí cứu dân ra khỏi cảnh lầm than, ra khỏi chốn ngục tù nô lệ. Nhưng xin sư bà cho con theo về chùa để sư bà dạy dỗ. Sư bà điểm nụ cười từ bi, rồi nói, ta tuy người tu hành, một lòng tâm niệm giác ngộ, chứng nhập niết bàn, nhưng không bao giờ quên nghĩa vụ cứu sinh linh đang trầm luân nơi bể khổ. Nếu còn có chi lớn, hãy theo ta về chùa. Từ đó, Thiều Hoa về hầu hạ sư bà, quét chùa, thắp hương, học kinh sách, tọa thiền. Dần ra Thiều Hoa tìm rủ bạn bè đến chùa để học tập, tối tối cùng nhau luyện các môn võ nghệ. Và cũng từ ngày đó, vườn chùa trở thành nơi rèn luyện, tụ tập người nghĩa khí, có lòng yêu nước, thương dân. Với thời gian, Thiều Hoa trở nên trầm tĩnh nhưng cương quyết. Những lúc ra chợ, xuống làng, nàng nói cho dân làng và các bạn bè trẻ cùng nghe chuyện giặc Hán tàn bạo, cướp nước ta, vơ vét của cải, biến dân ta thành trâu ngựa.
Ta môi, mơ ngày đi nhìn sông pha dần ngọn sông, ngồi trôi, bừng sáng anh tươi hồng hăng chí non. Quang ách thiên rêu bừng bừng, ta nắm tay ca chậm hùng, hẹn ngày dạng lá không. Mơ xuất quân đi dọc giang, mơ quyết tan quân bao tàn, xua tan giặc Đông Hán, xua tan giặc xóm lớn.
Một hôm sư bà gọi Thiều Hoa đến, bảo cho biết ở Mê Linh có hai bà Trưng là con dòng Lạc Tướng, cháu gái các vua hùng, vừa ban hịch đuổi giặc Hán. Thiều Hoa vui mừng xin sư bà đến Mê Linh. Sư bà gói lương khô cho Thiều Hoa và các bạn lên đường. Năm ấy, Thiều Hoa vừa 18 tuổi. Đến Mê Linh, Thiều Hoa và các bạn vào ý kiến hai bà Trưng. Thiều Hoa kể mọi nỗi khổ cực của nhân dân vùng sông Đà, sông Thao, cũng như niềm uất hận trong lòng. Hai bà khen ngợi Thiều Hoa có nghĩa khí, giao cho về địa phương mộ quân, cùng nhau luyện tập chờ lệnh khởi nghĩa. Thiều Hoa trở về xã Xâm Quan, rong ruổi các vùng tìm bạn mới, tổ chức thành đội ngũ, luyện tập võ công, rèn luyện đao khí. Khu rừng Hạ Khuê hoang vắng giáp Châu Thanh Xuyên, cách Xâm Quan 3 dặm đường, là nơi Thiều Hoa cùng các bạn ẩn mình tụ nghĩa. Khi nghe lệnh khởi nghĩa ban ra năm 37 Tây Lịch, Thiều Hoa mộ 500 nam nữ Phật tử vùng sông Thao tiến về Mê Linh hội chiến. Hai bà giao cho Thiều Hoa chức tiên phong hữu tướng, cầm quân bản bộ đánh Luy Lâu, dặn rằng phải cẩn mật và mưu trí, chớ khinh địch. Thiều Hoa lập công lớn trong trận vây hãm thành Luy Lâu, đuổi sóng giặc, bà Trưng lên ngôi vua, phong Thiều Hoa làm Đông Cung công chúa. Hiện nay ở xã Hiền Quan, huyện Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ, còn lưu vết đền và miếu thờ sư bà Thiều Hoa, cũng như tại chùa Phúc Khánh là nơi ngày xưa Thiều Hoa tu, miếu dựng ngay bên bờ sông, theo truyền thuyết là nơi thuở chăn trâu, Thiều Hoa thường ngồi vá quần áo, bàn thờ trong miếu bày một cái mùng sơn son thép vàng, đựng vài mụn rẻ rách tượng trưng cho thời niên thiếu khổ cực của Thiều Hoa. Ngày nay đền thờ của bà còn treo bức đại tự Diệt Bạo Tướng Phật và nhiều câu đối nhắc việc bà phò tá cuộc kháng chiến vệ quốc này. Một trong những truyền thống hành hoạt của Phật tử Việt Nam là chống ngoại xâm, chống bất công xã hội để giải phóng con người, mà người phụ nữ Thiều Hoa cũng là một bà ni Phật giáo, là tấm gương sáng cho phụ nữ nước ta ngày nay.
Cánh dài ta ngồi trong rừng cây vang âm hồn thiêng thu, trời vắng hồn lắng tiếng sơn hà trong gió hú. Ai thấy trăng xưa hùng cường, ai thấy trăng ngày xiêm cùng đang đang nặng hấn thu. Ai đắp non xuân trường tồn, ai kính liên dân tài phương, xua tan giặc Đông Hán, xua tan giặc xâm lấn.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước. 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Chúng ta tiếng em.